Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 28 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông.
Việt Nam lọt top 10 thế giới về kiều hối.
Kiểm soát chặt, bình ổn giá dịch vụ sau Tết.
Quốc tế cam kết tài trợ 30 tỷ đô la Mỹ để sản xuất lương thực tại châu Phi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn, quốc lộ 45 và Diễn Châu Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1. Kiểm tra dự án cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 tại vị trí hầm Thung Thi, đoạn qua địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng đã nghe nhà thầu báo cáo về tình hình thực hiện dự án, nêu những khó khăn vướng mắc về giá cả vật liệu tăng cao, đơn giá vật tư, khó khăn về giải phóng mặt bằng mỏ, kiến nghị về cải tiến các cơ chế chính sách liên quan đầu tư PPP. Kiểm tra công trường thi công cầu Vĩnh An, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết đẹp thi công 3K 4 kíp, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, bảo đảm lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ.
Theo Bộ Tài chính, sau Tết bắt đầu là thời điểm của lễ hội diễn ra trên cả nước. Nhu cầu đi lại tiêu dùng thực phẩm ăn uống ngoài gia đình, đồ mua sắm phục vụ lễ hội đầu năm có khả năng sẽ có xu hướng tăng. Do đó, các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trưởng ban chỉ đạo điều hành giá. Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau Tết, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong dịp Tết, xử lý nghiêm các tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý.
Mặc dù mới chỉ kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 được một ngày, tuy nhiên trong ngày đầu quay trở lại làm việc, nhiều địa phương đã ghi nhận hàng chục nghìn lao động quay trở lại làm việc. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày mùng 6 Tết, 255 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tính tổng số công nhân quay trở lại làm việc tại Bình Dương là hơn 37.000 người.
Còn tại Bắc Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết đến nay đã có khoảng trên 150.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại làm việc. Dự kiến ngày 30 tháng 1, tất cả 403 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ hoạt động trở lại bình thường với hơn 175.000 công nhân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết qua khảo sát nhanh tại hơn 1.300 doanh nghiệp, trong số các doanh nghiệp hoạt động vào ngày 6 Tết, có đến 95% lao động đã quay trở lại nhà máy.
Từ ngày 1 tháng 3 tới, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật. Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền, với mức là 13.000 đồng tăng 3.000. Mức 2 là 20.000 đồng tăng 5.000 đồng. Mức 3 26.000 đồng tăng 6.000 đồng. Mức 4 32.000 đồng tăng 7.000 đồng. Điều kiện để nhận bồi dưỡng bằng hiện vật là người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Theo báo cáo về di trú và phát triển do Ngân hàng Thế giới WB và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người di cư thực hiện, tổng lượng kiều hối về Việt Nam tăng trưởng gần 5% trong năm 2022 và từ 3,6 đến 4,5% trong năm tiếp theo, sau khi ghi nhận mức tăng khoảng 5% trong năm 2021. Mức tăng này tương đương với khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, với con số ấn tượng này, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thuộc top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối.
Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa cho biết dự kiến cuối tháng 3 tới sẽ tạm đóng cửa sân bay 6 đến 7 tháng để triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2023, sân bay Điện Biên sẽ hoàn thành thi công giai đoạn 2, công trình hàng rào an ninh. Sau đó đến tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân độ máy bay.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết trong những ngày nghỉ Tết, công suất tiêu thụ điện cao nhất trong toàn hệ thống điện quốc gia chỉ ở mức khoảng 24.300 MW mỗi ngày. Trong đó mức tiêu thụ trên cả nước giảm 30,3% so với tuần trước Tết, thấp hơn dịp Tết năm ngoái khoảng 9,2%. Đáng chú ý, EVN cho rằng do mức tiêu thụ điện giảm thấp, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.
Khoảng 9 giờ 15 phút ngày hôm nay 28 tháng 1 tại đường tỉnh 108 thuộc địa phận bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 15 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô 29 chỗ biển kiểm soát 29B51070 xuất phát từ thành phố Sơn La đi xã Triềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để đi dự đám cưới. Khi đến khúc cua thuộc địa phận bản Nong Vai đã bị mất lái, lao xuống vực có độ sâu khoảng 40 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 người.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo mặt trái của truyền thông xã hội khi trở thành phương tiện để các đối tượng xấu truyền bá chủ nghĩa cực đoan bạo lực, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách hỗ trợ ngăn chặn các phát ngôn gây thù hận trực tuyến. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc còn cho rằng việc gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái cũng phản ánh sự gia tăng của tất cả các hình thức thù hận khác như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài ngoại, kỳ thị người đồng tính.
Các đối tác phát triển cam kết tài trợ 30 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực tại châu Phi trong 5 năm tới. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi đưa ra thông tin này tại phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh lương thực châu Phi. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày tại thủ đô của Senegal với sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Phi, đại diện các ngân hàng phát triển và đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu EU và Anh. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, lục địa đen đang đối mặt với khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Hơn 20% dân số châu Phi, tương đương với 278 triệu người, đối mặt với nạn đói.
Liên minh châu Âu EU đã quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, đến ngày 31 tháng 7 tới. EU ban bố lệnh trừng phạt đối với Nga lần đầu tiên vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập vào bán đảo Crimea. Các lệnh trừng phạt này được gia hạn thường xuyên trong 8 tháng qua và được mở rộng đáng kể vào tháng 2 năm 2022. Liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, tính đến nay EU đã áp đặt 9 vòng trừng phạt đối với Nga.
Hàn Quốc sẽ xây dựng một hệ thống dự báo thảm họa với mục đích ngăn chặn các thảm kịch quy mô lớn như vụ đám đông chèn ép nhau ở khu Itaewon vào năm 2022. Đây là thông báo do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đưa ra. Đầu tiên, cảnh sát Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống phát hiện tần suất cuộc gọi vào đường dây nóng khẩn cấp 112. Hệ thống cũng sẽ thực hiện tổng hợp các dữ liệu có liên quan khác như lưu lượng giao thông và lượng đám đông để từ đó cảnh báo cho cảnh sát và cơ quan cứu hỏa địa phương nhằm có biện pháp ứng phó kịp thời.
Nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết các bộ trưởng nước này đang tìm cách khuyến khích sinh viên Anh cùng sinh viên quốc tế làm thêm những công việc bán thời gian, qua đó giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong các lĩnh vực khách sạn và bán lẻ. Hiện các cuộc thảo luận về vấn đề này đã bắt đầu. Hai phương án được đưa ra bao gồm tăng giờ làm việc đối với sinh viên nước ngoài từ 20 giờ một tuần hiện nay lên 30 giờ mỗi tuần hoặc loại bỏ hoàn toàn giới hạn về số giờ làm việc.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày hôm nay, trên cả nước tiếp tục diễn ra nhiều lễ hội lớn, trong đó đáng chú ý là phiên chợ Viềng tại tỉnh Nam Định và hội Xoan tại tỉnh Phú Thọ. Do diễn ra vào dịp cuối tuần và sau 2 năm không được tổ chức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, phiên chợ Viềng năm nay dự tính thu hút lượng lớn du khách. Nét độc đáo của phiên chợ Viềng Xuân chính là ở ý nghĩa cầu may trong năm mới, cả người bán lẫn người mua với tâm lý mua may bán rủi đều rất vui vẻ và mong muốn bước sang một năm mới mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.
Còn hội Xoan được tổ chức tại làng Hương Nha, huyện Tam Thanh, Phú Thọ từ ngày 7 đến hết ngày 10 tháng Giêng nhằm tưởng nhớ Xuân Nương, một trong những cánh tay đắc lực trên chiến trường của Hai Bà Trưng. Nghệ thuật hát Xoan ở Phú Thọ có từ lâu đời, được cho là từ khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Người ta tổ chức hát Xoan không chỉ để vui chơi giải trí mà còn để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Sáng nay tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra lễ hội tịch điền Đội Sơn năm 2023. Theo sử sách, lễ hội tịch điền bắt nguồn từ khi vua Lê Đại Hành về chân núi Đội làm lễ tịch điền, tức cày ruộng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vào mùa xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7, tức năm 987. Lễ hội đã tái hiện truyền thống dĩ nông vi bản để khuyến khích nông nghiệp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Với khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, cao nguyên Mộc Châu của tỉnh vùng cao Sơn La là một trong những điểm du xuân lý tưởng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Trong những ngày đầu năm mới này, Mộc Châu đã đón hàng vạn lượt du khách đến tận hưởng cảnh sắc mùa xuân nơi đây.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết thuận lợi cho việc di chuyển du xuân của nhiều gia đình. Ngay từ ngày mùng 2 Tết, các điểm du lịch tại cao nguyên Mộc Châu luôn chật kín du khách. Mùa xuân đến, Mộc Châu khoác lên mình màu sắc của ngàn hoa thơm mộng. Giữa tiết trời xuân ấm áp, mọi du khách như chị Nguyễn Thị Ly đều đặc biệt thích thú khi được hòa mình trong sắc xuân của núi rừng Tây Bắc.
Đây là lần đầu tiên em đến ăn Tết vào mùa xuân để ở Mộc Châu ấy. Ôi và thực cái cảm xúc đầu tiên khi đến đây tức là nó là một cái không khí rất là tuyệt vời. Nó vừa có chút se se lạnh của đầu xuân và ban ngày thì nó rất là nắng ấm tạo cho một cái không gian rất là tuyệt vời cho mọi người để du xuân.
Du xuân đầu năm, nhiều du khách như anh Vương Thanh Hải đã lựa chọn các điểm du lịch tâm linh để vừa lễ Phật, vừa hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, yên bình và cầu mong bình an và may mắn cho gia đình.
Mọi người đến đây có một cái không gian thư giãn, có một cái chốn để đi lại cho nó yên bình trong chốn bộn bề của xã hội, để chuẩn bị sang năm mới rồi. Giờ nó bước vào những cái ngày làm việc đầu năm rồi, thì mong được cái là mọi điều nó sẽ suôn sẻ hơn.
Còn theo anh Kiều Mạnh Đức, đến Mộc Châu trải nghiệm và tận hưởng hết vẻ đẹp nên thơ, hương hoa thơm mát của núi đồi và đặc biệt là tấm lòng hiếu khách của con người nơi đây là phần thưởng tuyệt vời nhất cho những du khách trong những ngày đầu xuân.
Mình cũng đã đi được một số nơi như là đồi chè, trái tim hay là vườn cam Thanh Bình. Đây là mình đang đi tiếp hang rơi và tiếp theo sẽ đi thác Giải Yếm và rừng thông Bản Án. Thì nói chung là con người ở Mộc Châu Sơn La này thì là khá là thân thiện và nhiệt tình. Mộc Châu xứng đáng để mình đi.
Trong những ngày đầu xuân năm mới, thời tiết mát mẻ, sắc xuân tràn ngập núi rừng là điều kiện lý tưởng để du khách trải nghiệm tại cao nguyên Mộc Châu. Trong 5 ngày đầu năm mới, huyện Mộc Châu đón khoảng 20.000 lượt du khách. Đây là tín hiệu đáng mừng, báo hiệu một năm ngành du lịch Mộc Châu bùng nổ.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.